Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 189. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của đa đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Sống Tin Sạch, phần 3, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 5 từ câu 3 đến câu 7 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 1 đến câu 14. Anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài. Hãy bước đi trong sự yêu thương cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dân và của tế lễ như một thức hương có mùi thơm. Phàm những sự gian dâm hoặc sự ô uế hoặc sự tham lam cũng chớ nên nói đến giữa anh em theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ. Chớ nói lời tục tiểu, chớ giễu cợt, chớ giả bộ tầm phào là những điều không đáng, nhưng thà cảm tạ ơn Chúa thì hơn. Vì anh em phải biết rõ rằng kẻ gian dâm, ô uế, tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không một kẻ nào được dự phần kế nghiệp của nước Đấng Christ và Đức Chúa Trời. Đừng để cho ai lấy lời giả trá phỉnh dỗ anh em, vì ấy là nhân những điều đó mà cơn thành nộ của Đức Chúa Trời giáng trên các con bạn nghịch. Vậy chớ có thông đồng điều chi với họ hết. Vả lúc trước anh em đương còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng, vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật. Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa và chớ dựa vào công việc vô ích của sự tối tăm. Thà quở trách chúng nó thì hơn, vì dầu nói đến điều mà những người đó làm cách kín giấu cũng đã là hổ thẹn rồi. Nhưng hết thảy mọi sự đã bị quở trách đều được tỏ ra bởi sự sáng. Phàm điều chi đã tỏ ra thì trở nên sự sáng vậy. Cho nên có chép rằng: ngươi đương ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi.
Vấn đề là như thế nào? Chúng ta sẽ thấy là ông đang nói tới một cái tình trạng mà xảy ra bình thường, rất là dễ. Và đây là một cái sự giả tạo hay là một cái sự quyến rũ, là chúng ta đi con đường hai bên. Chúng ta sống một bên thì với Chúa, một bên là với đời, giữa hai hệ thống, và nghĩ rằng mình có thể đi cả hai bên song song với nhau. Cho nên ông nói là, tôi nói trước cho anh em biết, đó là không thể có cái sự dính líu này, ngay cả một chút xíu cũng không được, bởi vì sự phân biệt hết sức là dứt khoát rõ ràng trong đời sống của những người theo Chúa. Ông nói tiếp ở trong câu số 5: vì anh em phải biết rõ ràng kẻ gian dâm, ô uế, tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không một kẻ nào được dự phần kế nghiệp của nước Đấng Christ và Đức Chúa Trời. Đừng để ai lấy lời giả phá phỉnh dỗ anh em, vì ấy là nhân những điều đó mà cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên các con bạn nghịch.
Điểm gì Phaolô muốn nói ở đây
là anh em phải biết rằng những kẻ gian dâm, ô uế, tham lam, những kẻ sống trong đó không thể nào dự phần kế nghiệp của nước Đức Chúa Trời. Và nếu có người nào nói khác đi như vậy thì anh em không thể tin những người đó được. Vấn đề là như thế này, là có những sự dạy dỗ hay là có những cái khuynh hướng hay là có những điều mà nói rằng
thực ra cũng không sao đâu. Cũng không sao vì mình có thể
sống trong hệ thống đó, cho nên tôi dùng chữ là hứa hẹn giả tạo. Là nói rằng mình có thể bước đi trong hệ thống đó, cuối cùng vẫn có thể thuộc về Chúa. Giữa đời, giữa đạo, miễn sao vẫn tin Chúa, vẫn đi nhà thờ, vẫn làm phần này, phần kia.
Phaolô nói không đâu.
Anh em cẩn thận cái chỗ đó, hai điều này không có dính líu được, không có song song được, nó hoàn toàn cách biệt nhau. Cho nên ông nói là nếu mà chúng ta nghĩ rằng có thể gian dâm, ô uế, tham lam, sống cho mình, sống cho thân mình, sống cho nhu cầu hiện tại của mình, không cần biết đến những chỗ khác, về sự kêu gọi lớn của Chúa, sống cho Chúa, đáp ứng với Chúa như một thức hương có mùi thơm, yêu Chúa, đáp ứng lại với Chúa, mà nghĩ rằng mình
sẽ bình an,
là đó là lời sao? Giả trá phỉnh dỗ.
Đây là một sự phỉnh dỗ
mà chúng ta phải cẩn thận ở đây. Ông dùng chữ là anh em phải biết rõ ràng. Đây là điều chắc chắn. Điều chắc chắn là sao? Là hai hệ thống đó không đi chung. Người đi ở trong cái sự đeo đuổi của điều thế gian này thuộc về mình, để mình ở giữa, sẽ không bước vào nước của Chúa, không được dự phần kế nghiệp của nước Đức Chúa Trời. Tôi nói những điều này đó thì mình nghe hiểu, nhưng mà đời sống của người tín đồ hay là người trong hội thánh của chúng ta, có phải đây là
cái thách thức
lớn hơn hết không?
Thách thức
của mình hiện tại đó là mình sống giữa thế gian mà cái guồng máy của nó chạy quá mạnh, quá nhanh và nó nắm lấy mình. Là mình phải lo vấn đề vật chất, thân xác, mọi điều đó, nhất là ngay cả chuyện
an ninh cuộc sống.
Vấn đề tham lam ở đây mà nói là bảo toàn cho mình, giữ vững cho mình, chắc chắn cho mình, nó nắm trọn lấy mình như vậy. Còn phía bên kia đó mà theo Chúa, yêu Chúa, nhất là đáp ứng với Chúa với tình yêu của thập tự giá mà dâng mình làm của hương trước mặt Chúa.
Nó không có gì an toàn, không có gì bảo đảm.
Thành thử mình sẽ làm cả hai. Đó là con sẽ thờ phượng Chúa, đồng thời con sẽ
bảo đảm rằng
đời sống con yên ổn, bình an. Được cả hai chứ gì?
Không, sư thầy Phaolô nói đó là một ảo tưởng.
Bước vào trong một cái sự giả phỉnh của cái thế giới này. Vì nó không có mục đích, điều Chúa sẽ ban cho, Chúa ban cho. Nhưng mà cái khuấy động, cái mục đích sống của chúng ta là gì? Nó đến từ nơi đâu? Cho nên khi nó bày tỏ ra thì nó phân biệt một cách hết sức là rõ ràng. Ở trong sách Tít chỉ cho chúng ta cái vấn đề hay là cái kết quả của sự cứu rỗi, của ân sủng bày tỏ ra trong cái cách sống như thế này. Chúng ta đọc phần này cũng nhiều lần, nhưng mà tôi muốn cho chúng ta thấy chỗ bày tỏ của ân điển và cái kết quả của ân điển và cái sự phân biệt ra của cái hệ thống sống mà chúng ta thấy ở đây. Tít đoạn 2, tôi đọc từ câu số 11. Và ân điển của Đức Chúa Trời hay cứu mọi người đã được bày tỏ ra rồi. Chúng ta nói về ân điển, sự cứu rỗi của ân điển. Lúc nãy mình hát những bài ân điển sẽ tìm chúng ta, không chờ chúng ta đáp ứng với Chúa. Dĩ nhiên, đó là sự bày tỏ lớn của ân điển Chúa. Ân điển đó làm sao? Ân điển ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian. Ngay cái điểm mà Phaolô đang nói, hễ anh em sống trong ân điển là có một sự bày tỏ chắc chắn rõ ràng, đó là chúng ta chừa bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian, phải sống đời này theo tiết độ công bình nhân đức, đương chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc của chúng ta và sự hiện ra vinh hiển của Đức Chúa Trời lớn và cứu Chúa chúng ta là Đức Giêsu Christ, là đấng liều mình vì chúng ta để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta là một dân thuộc riêng về Ngài và dân có lòng sốt sắng về các việc lành. Anh chị em có thấy cái sự nối kết giữa cái phần này với lại những cái gọi là những điểm chính ở trong Ê-phê-sô số 5 mà chúng ta đang học? Ông nói là ân điển bày tỏ ra phân biệt chúng ta. Những người cứu rỗi thì đã chừa bỏ sự không tin kính. Những điều mà Phaolô nói là những điều tục tiểu, gian dâm, ô uế, mọi điều đó không có cái phần nào trong đời sống của họ. Tại sao vậy? Bởi vì họ sống đeo đuổi một cái hệ thống khác, đương chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc của chúng ta là sự hiện ra vinh hiển của Đức Chúa Trời. Họ sống cho nước Chúa, họ sống cho tương lai đó. Và bày tỏ trong đời sống của họ là sao? Là đã chuộc chúng ta khỏi mọi tội, làm cho sạch, đặng lấy chúng ta là một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành. Một hệ thống sống ở đằng sau đó, không sống cho chính mình, không đi giữa hai bên, bày tỏ ra cái sự phân biệt chắc chắn đó để chúng ta có thể theo Chúa hết lòng chắc chắn trong đời sống của chúng ta.
Bị phỉnh dỗ là làm sao?
phỉnh dỗ, tức là tưởng thiệt mà không phải thiệt, nghĩ là như vậy mà không phải như vậy. Ông chỉ cho chúng ta là anh em hiểu rõ điều này, nhân những điều đó, nhân những điều gì? Nhân những kẻ gian dâm, ô uế, tham lam, sống trong cái hệ thống mà kẻ thờ hình tượng. Thờ hình tượng tức là đặt để một gì đó ở trên Chúa, thế vào chỗ Chúa, để Chúa ra ngoài. Ông nói anh em sống trong chỗ mà có cái gì thế Chúa, để vô Chúa mà đẩy Chúa ra.
Anh em không thể tiếp tục như thế được.
Mà để hai cái đó thì anh em nhớ rằng, nhân vì cơ đó thì chúng ta đứng trong một cái hệ thống mà cơn thành nộ của Đức Trời giáng trên các con bằng nghịch, vậy chớ thông đồng điều chi với họ hết. Nên cái câu chúng ta nói đầu tiên đó là chúng ta tách biệt bởi sự thánh khiết và ngợi ca, không bắt chước theo ái tình giả tạo, tách biệt bởi sự thánh khiết, những điều không đáng mà chúng ta nói ở trên xứng đáng cho các thánh đồ, những điều tạ ơn Chúa thì hơn. Ở đây thì chúng ta được phân biệt ra bởi mục đích và sự vâng phục. Tách biệt ra bởi mục đích và sự vâng phục là vì sao? Cái mục đích của chúng ta như chúng ta vừa đọc ở trong tiết là chúng ta sống trong đợi nước Chúa. Ở đây nói cho chúng ta biết rằng chúng ta dự phần kế nghiệp của nước Đấng Christ và nước Đức Chúa Trời. Điều mà khuấy động dân sự Chúa mà phân biệt ra đó là sự sống cho Chúa và nước Đức Chúa Trời. Mình nghe tất cả điều này thường xuyên, nhất là trong hội thánh. Nhưng mà nước Đức Chúa Trời khuấy động mình tới đâu? Trong thứ tự ưu tiên chỗ nào là nước Đức Chúa Trời? Trong Matthew nói điều đó không? Nhưng trước hết thì tìm kiếm gì?
An ninh của đời sống, bảo đảm công ăn việc làm, giúp cho sức khỏe được tốt lành,
lo cho con để nó đi học. Dĩ nhiên mấy chuyện đó phải lo, nhưng mà Chúa nói mấy chuyện đó thì sao? Chúa cộng thêm, trước hết là sao? Mình nói thì dễ, nhưng mà nếu bây giờ đó mình nói là mình sống cho trước hết là nước Chúa, nhưng mà thiệt ra là mình sống cho
an ninh,
mình sống cho thân mình hay là gia đình mình hay là sự bảo toàn, mà ở đây định nghĩa là gian dâm, ô uế, tham lam, nguyên có một hệ thống để mà
lo cho chính mình làm trọng tâm, bảo đảm cho chính mình là chính yếu, tất cả là cho mình và vì mình,
thì hai cái hệ thống đó hoàn toàn khác nhau, phải không? Hoàn toàn khác nhau, nó đi hai con đường khác nhau. Cho nên ông nói ở đây là tôi muốn anh em rõ điều này, là tôi vừa nói về một cái sự kêu gọi lớn với Chúa, bắt chước Chúa, sống đáp ứng với thập tự giá Chúa, dâng cả đời sống mình làm thức hương có mùi thơm trước mặt Chúa, đeo đuổi Chúa. Anh em đo lường xem rõ ràng đi, trong đời sống của mình cái gì khuấy động anh em? Có phải nhu cầu hay là Chúa? Sự tìm kiếm có phải nước Chúa hay là những điều trước mắt của mình, có trong tay của mình? Và ông nói là đừng để cho ai lấy lời giả trá phỉnh dỗ anh em. Bởi vì anh em sao? Biết rằng những điều đó là sự bạn nghịch, chống nghịch lại với Chúa. Rồi ông nói chớ có thông đồng điều chi với họ hết. Cái chữ thông đồng là dự phần đi chung, đừng có dự phần, đừng có đi chung cái con đường đó. Phải phân biệt mình ra, đó là cái mục đích mình phải khác, và cái sự vâng phục con đường của mình, vâng phục phải khác. Có một người tôi nghĩ là tóm tắt cho chúng ta cách dễ dàng, nãy giờ nói đó thì mình cũng hiểu hiểu được rồi, nhưng mà tôi tưởng đưa ra cái tên của người này và cái câu chuyện của người đó thì giúp chúng ta hiểu hơn. Anh chị em dở ra trong Hebrew đoạn 12. Hebrew đoạn 12 dùng lại những cái hình ảnh này, những cái chữ này nữa. Cho nên khi chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy những chữ này nó không phải chỉ nói tới cái hành động đó, không phải là mình dở báo chí tầm bậy ra mình mới là cái vấn đề, lọc Internet mới là vấn đề. Cái nguyên tắc ở đằng sau mà nó dẫn mình đi, đó là cái vấn đề. Và ở đây chỉ cho chúng ta thấy rõ trong đoạn 12 câu 16 tới câu 17 nói về Ê-sau. Để tôi đọc từ câu số 15. Khá coi chừng, kẻo có kẻ trật phần ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo rẻ đắng đâm ra có thể ngăn trở và làm ô uế phần nhiều anh em chăng? Hãy coi chừng trong anh em chớ có ai gian dâm, cũng có đừng ai khinh lờn như Ê-sau, chỉ vì một món ăn mà bán quyền con trưởng. Thật vậy anh em biết đến sau, người muốn cha mình chúc phước cho thì lại bị bỏ, vì dẫu người khóc lóc cầu xin cũng chẳng đổi được ý cha mình đã định rồi. Mình nhớ lại Ê-sau. Ê-sau ông là người mà thích gì làm đó, ông đi ra săn bắn, ông sống cho ngay bây giờ. Ông ra ông gặp mấy người gái ngoại bang, ông thích ông cưới về. Chuyện gì trước mắt của ông thích ông làm. Nhưng mà cái điểm ở đây là ông không coi trọng cái phần thuộc linh, ông không có đeo đuổi phần thuộc linh. Cái hornea của ông, cái gian dâm ô uế của ông nó đụng cái chỗ nào? Nó đụng cái tô đậu đỏ. Tóm tắt lại là ông sống cái bụng của mình, cho nên khi ông về tới cái chỗ phải quyết định giữa cái nhu cầu bây giờ và cái chuyện thiêng liêng của lời Chúa hứa? Quyền con trưởng là cái gì?
Không cần biết.
Cái lời hứa của Chúa là gì?
Không cần biết.
Cái chuyện nước chương trình của Chúa quá. Chuyện bây giờ là chuyện tôi đang đói bụng nè, chuyện tôi đang cần nè, cho nên tôi quyết định trên cái hệ thống đó. Đó là cái sự phân biệt ở đây. Là ở giữa mọi cái chuyện nói tới cái phần quyết định thì ở đây nói rằng đừng khinh lờn như Ê-sau. Dùng cái chữ như sao? Chớ ai gian dâm cũng đừng có khinh lờn như Ê-sau. Và cái lý do và bày tỏ tổng kết cuộc đời hay là
nguyên tắc sống, giá trị sống.
Chỉ vì một món ăn mà bán quyền con trưởng. Chỉ vì cái nhu cầu mà coi thường vấn đề thuộc linh. Có bao giờ chúng ta có vì những nhu cầu mà coi thường vấn đề thuộc linh không? Thì đó là cái chỗ
mà lời Chúa cảnh báo ở đây.
Là nó sẽ bày tỏ nguyên một cái sự khuấy động ở đằng sau, một cái hệ thống ở đằng sau. Mà hai hệ thống giữa con đường theo Chúa và nước Chúa và con đường của hệ thống này nó không có đi chung được. Và ở đây nói rằng hãy coi chừng, bởi vì anh em coi chừng trật cái phần ân điển. Nghĩa là sự ban cho tưởng có đó mà lại không có. Vì sao? Vì coi thường, vì đi cái con đường hệ thống sai trật. Thật vậy anh em biết rằng đến sau người muốn cha mình chúc phước cho. Vì sao? Có lẽ ông nghe, ông hiểu lại hay là ông thấy lại, ông nói tôi muốn về nước Chúa, về lời hứa mà đã nhận được thì sao? Thì chẳng được, lại bị bỏ. Vì dẫu người khóc lóc cầu xin cũng chẳng đổi được ý cha mình đã định rồi. Ê-sau. Ê-sau là một cái hình ảnh mà Kinh Thánh dùng để phân biệt hai hệ thống. Nào, ông Gia-cốp thì cũng không khá gì hơn, trong đời sống của ông cũng đủ thứ mọi chuyện, nhưng mà khuấy động của ông lại đeo đuổi chuyện thiêng liêng. Mặc dù ông thất bại nhiều, ông đeo đuổi chuyện thiêng liêng, cái hệ thống sống của ông, mặc dù ông thất bại trước mặt Chúa, ông đáp ứng với Chúa, ông thất bại lên thất bại xuống, nhưng mà ông tiếp tục đáp ứng với Chúa. Đời sống của ông cuối cùng còn lại nhiều thứ lộn xộn lắm, nhưng mà
cái hệ thống giá trị,
cái khuấy động ở bên trong là ông quan tâm, ông đi cái con đường của đức tin. Ê-sau á thì thấy sao làm vậy, muốn gì làm đó, cái gì trước mắt, cái gì nhu cầu, đó là cái hệ thống quyết định. Và hai cái đó để song song cho chúng ta, cho chúng ta biết rằng giữa con đường của anh em hãy trở nên người bắt chước Đức Chúa Trời như con cái yêu dấu của Ngài. Hãy bước đi trong sự yêu thương, đáp ứng lại với thập tự giá, với ân sủng Chúa, sống cho Chúa, hết lòng với Chúa như thức hương có mùi thơm. Thì phía bên kia, phàm những ai sống cho mình, sống cho nhu cầu của mình, quyết định vì những điều trước mắt của mình, không quan tâm tới lời hứa, nước Đức Chúa Trời, thì chớ bị phỉnh dỗ. Biết chắc rằng con đường đó sẽ dẫn chúng ta tới chỗ mà cơn thành nộ của Đức Chúa Trời sẽ giáng trên người đó. Tôi sợ trong con đường của chúng ta theo Chúa rất dễ đi con đường của Ê-sau. Rất dễ đi con đường của Ê-sau. Nghe chứ không phải không nghe, biết chứ không phải không biết. Nhưng mà tới lúc phiên mình á thì là không đi, không quyết định. Giống như lời sáng hôm nay nói, khi lời của Chúa tới, phân biệt ra làm hai. Phân biệt ra làm hai của những người nghe nhận làm theo, của những người nghe, rồi làm không được, rồi bỏ đi, không muốn làm. Cho nên ở đây, Phaolô nhắc lại cho chúng ta một cái sự phân biệt đó và dẫn cho chúng ta đến một cái chỗ phân biệt rõ ràng. Hãy coi chừng cho trong anh em, chớ có ai gian dâm, cũng có đừng ai khinh lờn như Ê-sau. Cái chữ khinh lờn đó tôi tưởng nói với chúng ta trong cộng đồng hội thánh nhiều lắm. Chữ gian dâm nó làm nó không dính gì cho tôi. Nhưng mà cái chữ khinh lờn nó nằm ở trên cái hệ thống của cái sự gian dâm đó. Vì sao? Vì tôi có một cái thứ tự ưu tiên khác. Tôi nghe lời Chúa nói chứ không phải không. Tôi biết điều Chúa gọi chứ không phải không. Nhưng mà tôi có chuyện khác. Tôi có cái đam mê khác. Tôi có cái thứ tự ưu tiên khác. Cho nên tôi sống khinh lờn điều Chúa gọi. Khinh lờn cái quyền trưởng nam. Khinh lần nước Chúa, khinh lần sự kêu gọi. Và cuối cùng như Ê-sau, tôi đối diện một cái chỗ mà không thay đổi được. Cho nên lời của Chúa đến hôm nay, tôi nghĩ một cách hết sức là thẳng vào lòng, nói thẳng thừng với chúng ta.
Chớ tự dối mình.
Không phải là chúng ta nghe là đủ, nhưng mà chúng ta phải bắt chước Chúa, sống rõ ràng, đeo đuổi Chúa như chúng ta nói, rằng cuối cùng chỉ có một điều mà chúng ta sống, đó là sao?
Một tham vọng, một mục đích mà thôi.
Đó là sống cho Chúa, sự vinh hiển Ngài, làm đẹp lòng của Chúa Trời. Cho nên bây giờ chết hay là sống, chỉ có một điều mà thôi. Đó là sự đẹp lòng Chúa. Không bắt chước, không bị quyến rũ, tách biệt. Và đời sống của chúng ta phải tinh sạch trong mọi tầng lớp của nó để chúng ta biết rõ ràng chỗ đứng của mình. Trước khi chúng ta đứng lên cầu nguyện, tôi muốn chúng ta nghĩ trong đầu cái chữ "e sao". Tại vì nói về nguyên tắc thì dễ để nói, nhưng mà "e sao" là cái hình ảnh của những người đáng lẽ được mà không được, ban cho mà không nhận, quyết định quá dễ dàng mà mất quá lớn. Chúng con suy nghĩ đến e sao. Chúng con thấy những quyết định trong đời sống của chúng con, hay là chiều hướng, hay là thứ tự ưu tiên của chúng con, nếu đo lường thực sự giống e sao hơn. Mặc dù chúng con có thể không nhất quyết đi con đường đó, nhưng mà cái hệ thống của sự quyến rũ của đời này bắt chước theo những gì đang chạy quanh của chúng con. Sự tách biệt trong đời sống chúng con không rõ ràng, từng chút một, từng chút một, từng chuyện nhỏ một, chúng con đến chỗ khó khăn. Ở đây, xin Chúa nhắc lại cho chúng con. Xin Chúa chỉ cho chúng con như lời Phaolô nói, sự phân biệt chắc chắn rõ ràng, không một chút xíu nào trong đời sống chúng con có thể không rõ được ở đây, để chúng con trở thành những người con cái Chúa, bắt chước Chúa, đi theo Ngài. Để trong ngay những chuyện rất đơn giản của đời sống chúng con, chuyện chúng con cười vui, những sự liên hệ, trò chuyện của chúng con không như e sau, không như đời sống ở bây giờ trước mặt mình, nhưng cho Chúa và vì Chúa và vì nước Ngài. Như Chúa nói, cứu chúng con để trở thành một dân thuộc về Ngài, dân đã được tẩy sạch, dân đeo đuổi nước Chúa, chờ đợi hy vọng lớn trong nước thiên đàng, trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời. Và những lẽ đạo đó bày tỏ ra trong đời sống hàng ngày của chúng con. Xin Chúa giúp chúng con nhớ e sao. Xin Chúa cho chúng con nhớ sự phân biệt và đeo đuổi theo Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Để cho tình yêu của Đức Chúa Cha khuấy động mạnh mẽ trong chúng con để bắt chước Ngài. Để ân sủng của Đức Chúa Con dồi dào tẩy sạch chúng con, làm chúng con trở nên thuộc riêng về Ngài. Và quyền năng của Đức Thánh Linh nắm lấy chúng con, bày tỏ rõ ràng chúng con thuộc về ai, sống cho thứ tự ưu tiên nào, với mục đích gì. Thì Chúa chúng con trở lại, chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ.
Vì thách thức gia tăng giờ giáng nguy bóng Chúa rạng ngời, lời Ngài đưa đi thoát bước lầm lạc và vượt qua khó nguy. Thầm tạ ơn Chúa vì dù trong cơn thách thức cho tôi lối thoát lạ thường, lại dường như dễ đi. Rồi khi sóng gió dâng lên trong tâm hồn, dường như đuốc cháy không sao ngăn ngừa, và tôi thấy khó dẫn đường. Vì khi thách thức gia tăng trong con người, tôi tiếng nói vang lên ra lệnh, rồi bao tiếng Chúa như xa dần, và tôi đã
quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Ngài cho tôi đắc thắng đường đời, nhờ thuần vâng theo tiếng Chúa dạy truyền, đời đường tươi sáng hơn. Ánh sáng Chúa vẫn sáng soi, rồi một ngày kia sóng gió bầu trời xanh thẳm thiên.